Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay là một chi tiết khá đặc biệt và cũng lạ lùng. Sau khi Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, một lời tuyên xưng đức tin rất tuyệt vời, nói theo ngôn ngữ của giới trẻ thì đó là một lời tuyên xưng đức tin chuẩn, không cần chỉnh. Ấy vậy mà Chúa Giêsu lại cấm các tông đồ không được nói cho ai biết Ngài là Đấng Kitô. Thánh sử Mác-thêu nói với chúng ta như vậy: rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Tôi không biết quý ông bà và anh chị em có đặt vấn đề là tại sao Chúa Giêsu lại cấm như thế. Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, một lời tuyên xưng đức tin chính xác, mạnh mẽ, công khai. Vậy mà Chúa Giêsu lại cấm không được nói cho ai biết. Tại sao? Có bao giờ chúng ta đặt vấn đề là tại sao không? Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta đọc tiếp những câu tiếp theo của tin mừng Mác-thêu, chúng ta sẽ có câu trả lời. Bởi vì cho dù Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, và Chúa Giêsu xác nhận lời tuyên xưng của Phêrô là chính xác, Chúa Giêsu bảo rằng lời tuyên xưng ấy không phải là do Phêrô tự nghĩ ra theo cái nhìn hay là cái khôn ngoan của nhân loại, nhưng mà đó là do sự soi sáng của ơn trên, đó là do mặc khải của Cha trên trời. Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng: anh có phúc không phải vì phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Mặc dầu Phêrô nói một cách chính xác, sức mạnh của Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, là Đấng Kitô, nhưng mà thật ra Phêrô cũng như các anh em tông đồ nói riêng và toàn dân chúng Do Thái nói chung đã hiểu không đúng, không hiểu đúng về Đấng Kitô là ai và như thế nào. Nếu chúng ta đọc tiếp những câu kinh thánh trong tin mừng Mác-thêu, chúng ta sẽ thấy sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu tỏ cho các ông biết Đấng Kitô của Thiên Chúa là như thế nào, và Đấng Kitô ấy sẽ thực hiện sứ mạng cứu thế ra làm sao. Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó, và đó là điều mà các tông đồ cũng như người Do Thái hoàn toàn không chờ đợi, hoàn toàn không chờ đợi. Bởi vì đối với các tông đồ cũng như người Do Thái, họ hình dung Đấng cứu thế phải lên ngôi, Đấng cứu thế phải chinh phục thế giới, đánh đông dẹp bắc, và cuối cùng là thống trị thế giới. Chúng ta nhớ câu chuyện hai tông đồ Gioan và Giacôbê được mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu để xin cho được ngồi bên tả và bên hữu khi mà Ngài lên ngôi. Chúa Giêsu bảo rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. Người Do Thái cũng như các tông đồ đều hy vọng, đều chờ đợi Đức Giêsu sẽ lên ngôi. Và chúng ta biết nếu Chúa Giêsu lên ngôi theo như là người Do Thái chờ đợi thì chắc chắn là Ngài thành công, bởi vì Ngài quyền phép như thế cơ mà. Ngài làm gì mà chả được? Ngài muốn thắng ai là thắng được, Ngài muốn làm gì là được đấy. Quyền phép vô song, tuyệt đối, làm gì mà chả được. Cho nên nếu Chúa Giêsu mà lên ngôi Ngài đánh chiếm nước này, Ngài chinh phục nước kia, rồi thống trị thế giới là chuyện nhỏ đối với Chúa Giêsu. Người Do Thái hy vọng như thế, các tông đồ cũng chờ đợi như vậy. Nhưng Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng Kitô thực hiện sứ mạng cứu thế không như các tông đồ và người Do Thái chờ đợi. Ngài thực hiện sứ mạng cứu thế bằng con đường khổ giá, bằng con đường thập giá, con đường từ bỏ, con đường đón nhận cái chết. Con người sẽ bị đau khổ, sẽ bị người ta bắt, sẽ bị loại trừ, người ta sẽ đóng đinh người, treo người trên thập giá. Ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Đấng Kitô của Thiên Chúa là như thế. Phêrô không hiểu như thế, không Phêrô không muốn hiểu như thế, Phêrô không chấp nhận như thế, và ông đã can trách thầy, và ông đã bị Chúa mắng cho lui ra đằng sau thầy. Ý tưởng của anh là ý tưởng của loài người chứ không phải là ý tưởng của Thiên Chúa. Vừa mới lúc trước Chúa khen Phêrô được Chúa Cha mặc khải cho biết điều ấy, nhưng ngay lập tức ông đã bị mắng, ông đã bị khiển trách vì đã dám ngăn cản Chúa đi vào con đường thập giá. Đó là lý do mà Chúa Giêsu dặn các tông đồ, đúng hơn là người cấm các ông không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Bởi vì nếu các tông đồ công khai loan báo ông Giêsu này chính là Đấng Kitô thì mọi người Do Thái sẽ đổ xô đến với người, và người ta sẽ chờ đợi người không phải là cứu thế bằng con đường khổ giá, nhưng mà chờ đợi người lên ngôi để thống trị thế giới. Và đương nhiên nếu Chúa Giêsu thống trị thế giới thì dân tộc của họ cũng sẽ thống trị thế giới. Nhưng Đức Giêsu không thực hiện sứ mạng cứu thế theo con đường mà loài người mong đợi. Chúa Giêsu thực hiện con đường cứu thế bằng cái chết thập giá. Đó là điều hoàn toàn các tông đồ không mong muốn, người Do Thái không chờ đợi. Nhưng đấy lại là kế hoạch của Thiên Chúa Cha, đấy lại là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đấy lại là con đường duy nhất có thể cứu độ thế giới. Và vì thế cho nên Đức Giêsu là ai đối với chúng ta rất quan trọng. Nếu như ở Cesare, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô, người ta bảo con người là ai, và chính anh bảo thầy là ai, thì hôm nay, giờ này, Chúa Giêsu đang đối diện với mỗi người chúng ta, và Chúa Giêsu hỏi rằng ông, bà, anh, chị nói tôi là ai. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi này, và chúng ta phải trả lời và phải hiểu đúng được về vai trò và sứ mạng của Ngài. Chứ trả lời đúng mà hiểu sai thì cũng không đi đến đâu. Trả lời đúng và phải hiểu đúng về sứ mạng của Ngài, và câu trả lời này mang tính quyết định cho hạnh phúc, cho tương lai của mỗi người chúng ta. Đối với tôi, Đức Giêsu là ai? Người ta bảo thầy là ai, còn anh em bảo thầy là ai? Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô như thế, và hôm nay giờ này chính Chúa Giêsu đang hỏi mỗi người chúng ta, thầy là ai? Mỗi người chúng ta phải tự trả lời, và câu trả lời này mang tính quyết định. Bởi vì nếu chúng ta trả lời đúng thì chúng ta sẽ có những lựa chọn đúng, nếu chúng ta trả lời đúng thì chúng ta sẽ có nếp sống đúng phù hợp, còn nếu chúng ta trả lời không đúng thì đường đời của chúng ta sẽ bị chật đường ray, và nó đi đến đâu thì chúng ta biết rồi. Chính vì thế trả lời được câu hỏi Đức Giêsu là ai đối với tôi rất quan trọng, nếu không muốn nói là mang tính quyết định. Chúng ta chỉ có thể trả lời được nhờ ơn của Chúa Thánh Thần. Bởi vì như Phêrô đã hiểu sai, như các tông đồ đã không nghĩ như thế, cả dân Do Thái nữa. Thậm chí thưa quý ông bà và anh chị em, ngay cả khi họ chứng kiến Chúa Giêsu bị bắt, chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá như thế rồi, mà họ vẫn không hiểu. Bằng chứng là họ đã bỏ trốn hết, bỏ trốn hết. Các tông đồ là bỏ trốn hết, chứng tỏ rằng họ không hiểu. Nếu những người học Kinh Thánh một cách cặn kẽ thì biết rằng ngay cả sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh rồi thì có một bố nào trong số tông đồ hay một vài bố là cũng còn hiểu sai cơ mà. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu hiện đến gặp các tông đồ, các ông hoảng sợ, có ông còn hoài nghi, có ông còn hỏi rằng: Thầy ơi, có phải lúc này là lúc Thầy lên ngôi không? Đến như thế cơ mà. Chứng kiến Thầy đón nhận cuộc thương khó, biết rồi Thầy phục sinh hiện ra rồi, vẫn không hiểu, vẫn không hiểu, vẫn còn hiểu sai. Các tông đồ chỉ thật sự hiểu đúng, các tông đồ chỉ thực sự đón nhận con đường của Thiên Chúa, con đường cứu độ của Thầy Giêsu khi Thánh Thần hiện xuống. Chỉ khi Thánh Thần hiện xuống, lúc bấy giờ các ông mới được soi trí mở lòng, các ông mới đổi đời như là lột xác vậy. Lúc bấy giờ các ông mới hiểu đúng về sứ mạng và tước hiệu Đấng Kitô của Chúa Giêsu. Và vì thế cho nên, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu Chúa Giêsu hôm nay đang hỏi chúng ta: anh, ông, bà nghĩ Thầy là ai? Thì chúng ta cần phải cầu xin ơn Thánh Thần, để nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, chỉ dẫn, thì chúng ta mới có thể có câu trả lời đúng. Và khi có câu trả lời đúng, chúng ta sẽ được hướng dẫn để sống theo đúng với niềm tin của chúng ta, niềm tin mà Phêrô cũng như hội thánh cùng tuyên xưng. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin ấy.